Thứ sáu tuần trước, hầu như là chúng ta dành toàn thời gian để trả lời những thắc mắc ở trong lớp. Thành thử ra chưa có đọc thêm được bao nhiêu. Hôm nay tôi mời các anh chị lấy tin mừng Gioan ở chương thứ 17, là một chương mà chúng ta được mời gọi để suy niệm ở trong mùa chay, nhất là trong tuần thánh. Không phải nói về cuộc thương khó đâu. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì ít khi chúng ta đọc chương 17 của Gioan lắm. Đọc mà đọc chăm chú là ít lắm. Bởi vì thấy nó khô khan quá. Trong sách thánh, bản văn mà các anh chị cầm ở trong tay, thì chương 17 mang tựa đề là lời cầu nguyện của Đức Giêsu. Nhưng ngoài ra có một tên gọi khá quen thuộc dành cho chương 17, người ta gọi là lời nguyện linh mục. Tại sao vậy? Là bởi vì khi ta đọc chương 17 này thì ta sẽ thấy Chúa Giêsu xuất hiện như một tư tế. Ngài dâng lời cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài trong thời điểm lúc bấy giờ và trong cả tương lai. Có nghĩa là Ngài cầu nguyện cho chúng ta, những môn đệ của Ngài trong tương lai, nếu mà ta đặt mình vào thời điểm cách đây 2000 năm. Thế rồi cũng trong lời cầu nguyện này, Chúa Giêsu nói đến sự thánh hiến. Thánh hiến chính mình. Và cái sự thánh hiến đó làm cho ta liên tưởng đến hy tế mà Chúa Giêsu sắp sửa dâng trên đồi Càn Đề. Và trong hy tế đó thì Ngài vừa là tư tế mà vừa là của lễ. Ngài dâng chính mình. Cho nên ngoài tên gọi lời cầu nguyện của Đức Giêsu, thì nếu các anh chị có đọc sách thấy người ta nói đến lời nguyện linh mục, chúng ta cũng hiểu nói về chương 17 trong tin mừng Gioan. Thế bây giờ để cho dễ nắm bắt vấn đề, ta sẽ đi từng đoạn một. Trước hết là mời các anh chị đọc từ câu thứ nhất cho đến câu thứ năm. Nói thế xong, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện:
Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh con Cha, để con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân, là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm.
Vậy lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh con bên Cha, xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Vâng, chúng ta ngừng ở đấy, được rồi. Lạy Cha, giờ đã đến. Khi mà đọc tin mừng Gioan đó, các anh chị có để ý là hay nói đến giờ không? Trong tiệc cưới Cana chẳng hạn, Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ làm sao? Giờ ta chưa đến. Còn ở đây thì giờ đã đến. Vậy thì giờ này là giờ gì vậy? Tại làm sao giờ đã đến mà lại xin cha tôn vinh con cha để con cha tôn vinh cha? Anh các chị bảo là tử nạn mà sao lại tôn vinh ở đấy? Ở trong tin mừng Gioan á, cái từ mà chúng ta dịch, ví dụ ở chương 3, như Môsê dương cao con rắn trong sa mạc thế nào, thì con người cũng sẽ được dương cao như thế. Cái động từ mà chúng ta dịch là dương cao vừa có nghĩa là bị treo lên thập giá, mà vừa có nghĩa là được tôn vinh. Cho nên chính giờ Chúa Giêsu bị treo lên thập giá là giờ Chúa Giêsu được tôn vinh, và cũng là giờ mà Ngài tôn vinh Chúa Cha. Tại làm sao vậy? Là bởi vì trong giờ bị treo trên thập giá là lúc Chúa Giêsu mặc khải trọn vẹn Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa không là gì khác hơn mà là tình yêu. Và chính trong giây phút mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá là người mặc khải cho chúng ta cái dung mạo trọn vẹn của Thiên Chúa là tình yêu. Giờ đã đến là như thế. Và ở đây Chúa Giêsu nói một câu mà chúng ta nên quan tâm. Sự sống đời đời đó là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và đấng Cha sai đến là Đức Giêsu Kitô. Cho nên có hai nhịp nhé. Nhịp thứ nhất đó là nhận biết Thiên Chúa duy nhất và chân thật. Nhịp thứ hai đó là Đức Giêsu Kitô là đấng mà Thiên Chúa sai đến. Nói một cách khác á, là chỉ trong Đức Giêsu Kitô chúng ta mới nhận biết Thiên Chúa duy nhất và chân thật. Cho nên cũng trong tin mừng Gioan đó, ta đọc được cái câu này: ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Không ai biết Cha trừ ra Con, và cũng không ai biết Con trừ ra Cha và những kẻ mà Cha muốn mặc khải cho. Đó là lý do mà sao mà chúng ta phải đi loan báo Chúa Giêsu. Cho dẫu là anh chị em đồng bào của mình có nhiều người ngờ tin vào Thượng Đế lắm, có nhiều người tin vào Đức Chúa Trời lắm, nhưng mà có thể là một Thiên Chúa nào đấy mà người ta tưởng tượng theo ước muốn của mình, chứ không phải là Thiên Chúa duy nhất chân thật được bày tỏ, được mặc khải trong Đức Giêsu Kitô. Phân biệt hai điều. Ở trong 5 câu đầu này mà các anh chị vừa đọc là Chúa Giêsu trực tiếp cầu nguyện với Cha của Người. Với Cha của Người. Và khi chúng ta dịch là lạy Cha, đó là chúng ta dịch một cách long trọng. Chúa mà, cho nên mình phải lạy. Nhưng mà trong nguyên bản á, thì Chúa Giêsu nói với Chúa Cha làm sao? Abba. Đó là tiếng kêu của đứa trẻ dành cho ba của nó. Cha ơi. Diễn tả một mối liên hệ rất thân tình, rất gần gũi, một sự tín thác và cậy trông trọn vẹn nơi Cha của nó. Mình dịch là lạy Cha cho nó long trọng, nhưng mà gốc từ nó là Abba, Cha ơi. Thành thử ra trong 5 câu đầu này, Chúa Giêsu trực tiếp nói chuyện với Cha của mình như đứa trẻ nói chuyện với ba của nó vậy. Rất gần gũi. Nói đến mối liên hệ sống động giữa Ngài và Chúa Cha. Thế bây giờ đến phần kế tiếp á, là từ câu 6 cho đến câu 19 rất là dài. Nhưng nếu các anh chị muốn nắm rõ thì phải đọc thôi. Thế cho nên chúng ta đọc từ câu 6 đến câu 19. Phần này là Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài. Mà các môn đệ ở đây là chúng ta hiểu là các môn đệ vào thời bấy giờ nhé. Bắt đầu từ câu 6 này.
Những kẻ cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh cha, họ thuộc về cha, cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời cha. Giờ đây họ biết rằng tất cả những gì cha ban cho con đều do bởi cha, vì con đã ban cho họ lời mà cha đã ban cho con. Họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ cha mà đến, và họ đã tin là cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ, con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ cha đã ban cho con. Bởi vì họ thuộc về cha, tất cả những gì con có đều là của cha, tất cả những gì cha có đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng cha. Lạy cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh cha mà cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh cha mà cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư nát, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệp lời kinh thánh. Bây giờ con đến cùng cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của họ. Con đã truyền lại cho họ lời của cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.
Xin cha lấy sự thật
mà thánh hiến họ. Lời cha là sự thật,
nhưng cha đã sai con đến thế gian,
thì con cũng sai họ đến thế gian.
Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,
để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến.
Rồi, chúng ta ngừng ở đây. Các anh chị đọc liên tiếp 13, 14 câu như vậy, có khi chúng ta không thấy được những ý tưởng chính. Cho nên tôi nhắc lại để giúp các anh chị nắm ý tưởng chính. Ở trong phần này là Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ của Chúa. Và Chúa cầu xin cho họ cái gì? Ngài xin Chúa Cha bảo vệ họ. Xin gìn giữ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Rồi kế đó, Ngài xin cho các môn đệ được hiệp nhất. Mà khuôn mẫu của sự hiệp nhất này là chính mối liên hệ giữa Chúa Cha và Chúa Con, để chúng nên một như chúng ta là một. Rồi Ngài cầu xin cho những đau khổ của các môn đệ được biến thành niềm vui, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Rồi Ngài xin cho các môn đệ là được gìn giữ khỏi ác thần. Con không xin Cha cất chúng ra khỏi thế gian, nhưng con xin Cha gìn giữ chúng khỏi sự dữ. Rồi Chúa Giêsu còn xin Chúa Cha cho các môn đệ để họ được thánh hiến, có nghĩa là hoàn toàn hiến thân phục vụ Chúa. Xin thánh hiến chúng trong sự thật. Thế khi các anh chị đọc cái đoạn này, có một từ mà cứ được lặp đi lặp lại, các anh chị có để ý là từ nào không? Nhiều lắm. Họ Cha. Có từ nào mà được lặp đi lặp lại nhiều lắm? Thế gian. Thế gian. Rất nhiều lần. Thế chúng ta phải hiểu thế gian làm sao? Bởi vì nếu hiểu không đúng á, thì mình cũng sẽ hiểu sai về đời sống Kitô hữu. Thế gian ma quỷ xác thịt. Thế gian là sự dữ. Rồi sao nữa? Tâm tối. Thế giới của những kẻ gian ác. Nghĩa là toàn nghĩa xấu hết à. Thế gian chứ đâu có phải thế ngay đâu. Cho nên là toàn nghĩa xấu đấy. Cho nên ở trong Tin Mừng Gioan á, có những từ được lặp đi lặp lại rất nhiều. Và nếu mà mình không hiểu rõ một chút á, thì khi mình cắt nghĩa tôi sợ là nó sai. Chẳng hạn như là từ thế gian ở đây này. Nếu các anh chị bảo là thế gian là ma quỷ, là tâm tối, là xác thịt, là tội lỗi, là sự ác á, thế thì tại sao Chúa Giêsu lại thưa với Chúa Cha là con không xin Cha cất chúng ra khỏi thế gian? Nó đã tội lỗi, nó đã ma quỷ như vậy thì cất nó ra khỏi đấy là khỏe nhất đi chứ, còn sao lại không xin cất ra khỏi thế gian? Cho nên thế gian ở trong Tin Mừng Gioan nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là thế giới vật lý mà chúng ta đang sống đời này. Mình đang hít thở khí trời này. Mình đang ăn uống những sản phẩm từ đất mà ra đây này. Mình đang sống với mọi người cùng sống trên trái đất này. Cái thế giới vật lý này. Nhưng mà đồng thời thế gian trong Tin Mừng Gioan có một nghĩa thứ hai nữa. Đó là nghĩa mà các anh chị hiểu đó. Tức là thế giới mà bị sự ác, bị ma quỷ nó thống trị. Thành thử ra Chúa Giêsu không xin Chúa Cha cất chúng ta ra khỏi thế giới này. Chúng ta vẫn ở đây. Ở đây để mà làm muối cho đất, làm ánh sáng cho trần gian chứ. Nếu mình hiểu không đúng á, thì hóa ra là mình rơi vào lời phê phán của các Marx. Bởi vì ông ấy bảo là các Kitô hữu như chúng ta đây nè, là những người chẳng có màng gì đến việc làm cho cuộc sống trần thế nó tốt đẹp hơn, mà chỉ suốt ngày ngóng ngóng nhìn vào cõi thiên đàng, chỉ mong lên thiên đàng, chả có lo cải tạo đời sống trần thế cho nó tốt đẹp. Mà đang khi đó thì đối với các Marx, cái thiên đàng đấy là nó không có thật, nó chỉ là do chúng ta tưởng tượng ra thôi. Cho nên chính niềm tin vào thiên đàng đó, nó làm cho chúng ta bị tha hóa. Tức là không còn là mình nữa, mà trở thành một cái gì khác. Thành thử mình phải hiểu đó, là Chúa không xin Chúa Cha cất chúng ta ra khỏi thế gian. Chúng ta vẫn ở trong cái thế giới vật lý này. Nhưng mà đồng thời Chúa Giêsu nói thêm, Chúng ở trong thế gian, nhưng chúng không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là người môn đệ Chúa Giê-xu sống ở trong thế giới này, nhưng mà người môn đệ Chúa Giê-xu không sống theo cái lối sống của thế gian, cái lối sống của ma quỷ, của tâm tối, của sự ác, của tội lỗi. Ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian. Chính vì thế mà chúng ta phải chấp nhận đau khổ. Bởi vì Chúa Giê-xu nói là sao? Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con đã truyền lại cho họ lời của cha và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian. Nên cho chúng ta phải chấp nhận đau khổ là vì vậy. Thế gian nó ghét mình. Tôi lấy một ví dụ. Theo dõi tin tức của giáo hội toàn cầu, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 của mình đi thăm giáo hội Phi Châu. Trên chuyến bay từ Roma sang Cameroon, Ngài dành cho các phóng viên một cuộc phỏng vấn. Có anh phóng viên anh ấy đặt câu hỏi rằng ở bên Phi Châu, một trong những nguy hiểm lớn nhất đó là sự lan tràn cái bệnh AIDS, nhiễm HIV nhiều lắm. Mà đang khi đó anh ta bảo rằng cái đường lối của giáo hội công giáo xem ra nó không thực tế. Bởi vì ngày hôm nay trên thế giới thì người ta bảo là cái cách tốt nhất và hữu hiệu nhất để chống lại sự lan tràn HIV đó là sử dụng bao cao su. Đó là ăn chắc nhất. Ai cũng tin như vậy hết. Ai dè đâu Đức Giáo Hoàng trả lời là chúng ta không thể thắng được cái cơn dịch này chỉ bằng bao cao su. Có khi ngược lại nó còn tệ hại hơn. Thế sau đó Ngài nhấn mạnh là phải giáo dục cho người ta. Phải giáo dục cho giới trẻ để nó biết giá trị đích thực của tính dục và nó biết giữ mình. Phải giáo dục cho các đôi vợ chồng để người ta giữ sự trung tín và trung thủy, đừng có lăng nhăng với hết cô này đến cô kia. Chứ không phải chỉ là chuyện bao cao su. Còn bây giờ cứ loan truyền là bao cao su là bảo đảm nhất, thế là giới trẻ nó cứ thoải mái thôi, càng ngày nó càng lan tràn. Rồi nó phá vỡ cả đời sống gia đình. Đức Giáo Hoàng nói một điều gì đó rất là sâu xa, nền tảng trong giáo huấn của giáo hội. Nhưng thế gian thì nó không muốn chấp nhận cái sự tiết dục như vậy. Thế gian nó không muốn chấp nhận sự trung thủy và trung tín như vậy. Mà thế gian nó chỉ đòi hỏi là thỏa mãn xác thịt tối đa. Và nó trở thành cả một nền kỹ nghệ tình dục. Mỗi một năm nó nuốt biết bao nhiêu tỷ đô la của thế giới nhờ cái nền kỹ nghệ tình dục. Thế cho nên là nó xúm vào, nó chửi Đức Giáo Hoàng thậm tệ. Lúc đấy chúng ta đọc lại cái câu Chúa Giê-xu nói, ta mới thấy nó thấm thía. Con đã truyền lại cho họ lời của cha và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian. Hôm nay theo tôi được biết thì một số giáo dân ở Thái Hà được ra tòa lần thứ hai. Trước đó có người đưa cho tôi một bài báo Hà Nội mới, dài lắm, viết về vụ này. Nhưng mà đặc biệt là bài báo đó không chỉ nói đến chuyện giáo dân Thái Hà, mà lại nhắc đến cả cái thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 để dạy dỗ người công giáo là phải đồng hành với dân tộc. Các giám mục nói như thế thì đúng thôi, phải đồng hành với dân tộc. Bởi vì chúng ta sống đạo là sống đạo ngay trong dân tộc này. Nhưng tôi nghĩ rằng cần phải có một sự phân biệt tối thiểu giữa hai điều này. Dân tộc thì khác, mà chế độ chính trị thì khác. Chế độ chính trị thì thay đổi theo thời gian, còn dân tộc thì trường tồn. Chế độ chính trị thì cách đây 100 năm, không phải là chế độ hiện tại. Ở trong miền Nam cách đây 50 năm không phải là chế độ hiện tại. Và có thể 100 năm sau cũng không còn chế độ hiện tại. Nhưng dân tộc Việt Nam thì trường tồn. Phải phân biệt rõ ràng hai phạm trù dân tộc và chế độ. Cho nên đồng hành với dân tộc không nhất thiết là phải đồng hành với chế độ. Trong lịch sử của nhiều đất nước, khi những chế độ chính trị đó là chế độ của các bạo chúa tàn ác, dã man đàn áp con người, thì người ta chống lại sự dã man và đàn áp đấy không phải là người ta chống lại dân tộc, mà người ta chống lại chế độ đấy. Và khi người ta chống lại chế độ đó là người ta đang bảo vệ dân tộc, bảo vệ những giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc đấy. Cho nên á, sử dụng từ ngữ nhưng mà phải nắm cho rõ. Các giám mục không nói sai, phải đồng hành với dân tộc. Nhưng mà phải phân biệt dân tộc là cái gì? Người Công giáo vẫn luôn đồng hành với dân tộc. Ngày hôm nay cả nước, Công giáo hay ngoài Công giáo, đều dùng chữ gọi là quốc ngữ. Mà cái người đưa ra sáng kiến chữ quốc ngữ đấy là người Công giáo. Thế thì không đồng hành à? Trong bao nhiêu năm trời giáo hội Công giáo hiện diện trên đất nước này, bao nhiêu công tác bác ái từ thiện, bao nhiêu công tác giáo dục, bao nhiêu công tác phục vụ con người, thế thì đấy không phải là đồng hành à? Tôi e rằng là nhiều khi chúng ta sử dụng từ ngữ mà mình không nắm cho rõ nội dung thì dễ rơi vào tình trạng mà người đời người ta gọi là đánh lận con đen. Dùng những từ rất hoa mỹ nhưng mà để đánh lừa nhau. Thế thì quay trở lại chuyện của Đức Giáo Hoàng mà bị thế giới phê phán như vậy, đánh thế gian đấy, thế gian ghét các con. Một chuyện khác ở một đất nước văn minh hơn là Cameroon, nước Mỹ mới đây. Một đại học Công giáo nổi tiếng ở bên Mỹ là đại học Notre Dame University. Thì các anh chị biết là tại các đại học Mỹ là vào khoảng tháng 5 này này, là thường là kết thúc một năm học, người ta tổ chức ngày lễ ra trường. Và trong ngày lễ ra trường rất lớn ở các đại học Hoa Kỳ thì bao giờ cũng mời những nhân vật nổi tiếng đến để diễn thuyết. Như đại học này là đại học nổi tiếng mà là Công giáo. Không mời ai biết không? Mời Tổng thống Obama đến diễn thuyết. Và ngay lập tức là một làn sóng phản đối của sinh viên, của giáo sư, của học giả và của nhiều người Công giáo khác. Tại sao phản đối? Da đen á, nó cũng nói thế thì chết rồi. Không phải. Nhưng là bởi vì ông Tổng thống này chủ trương cho phép phá thai, cho phép nghiên cứu phôi. Đang khi đó lập trường của giáo hội Công giáo là phải tôn trọng sự sống con người ngay từ giây phút thụ thai. Người ta đặt câu hỏi rằng một đại học Công giáo mà lại đi mời một người chủ xướng chống sự sống như vậy thì còn phải là đại học Công giáo không? Đấy, người ta bày tỏ lập trường đấy. Và tôi mới đọc tin là Đức giám mục của giáo phận đó, ngài cũng ra một tuyên bố là ngài sẽ không đến dự cái ngày lễ đấy. Nhưng chúng ta tưởng tượng đi, mời được một ông tổng thống đến thì ngoài quá chứ còn cái gì nữa, phải không? Mà đằng này không, tổng thống hay là tổng nào thì cũng thế thôi. Chúng tôi là Kitô hữu, tôi dựa trên lập trường của giáo hội để tôi sống, tôi chọn lựa, tôi hành động. Thế gian không giống chúng ta. Cho nên đọc lại lời của Phúc Âm đi. Tôi nói là chương 17 này ít khi chúng ta có dịp đọc, mà đọc cho nó kỹ. Hôm nay tôi muốn mời các anh chị đọc với một số điểm nhấn như thế đó, để thấy tầm quan trọng. Bây giờ ta đọc tiếp đến đoạn thứ 3, là Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ, mà là trong tương lai, tức là có các anh chị và tôi ở đấy. Từ câu 20 cho đến câu 26. Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con. Chúa Giêsu không chỉ cầu nguyện cho những người này. Những người này là những môn đệ đang ở với Chúa. Mà là còn cho tất cả những ai nhờ lời họ mà tin vào Chúa. Chúng ta là những người nhờ lời rao giảng của các tông đồ kế tiếp qua bao thế hệ mà tin vào Chúa. Cho nên Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho mình đấy. Mà Chúa Giêsu cầu nguyện đặc biệt cho chúng ta cái ơn nào? Đúng rồi, ơn hiệp nhất. Anh chị cứ để ý mà xem, từ câu 20 cho đến câu 23 thôi, lặp đi lặp lại mấy lần, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Để họ được nên một như chúng ta là một. Để họ được hoàn toàn nên một. Lặp đi lặp lại cái điều này, ơn hiệp nhất. Và Chúa Giêsu cho biết là ơn hiệp nhất đó nó quan trọng lắm. Tại sao vậy? Là bởi vì chỉ khi nào các môn đệ hiệp nhất với nhau thì mới có thể cung cấp cho thế giới một chứng từ về tình yêu. Và lúc đấy người ta mới tin vào Thiên Chúa là Cha và tin vào Đức Giêsu Kitô là Đấng Cha sai đến. Cho nên rất là quan trọng. Có lẽ Chúa Giêsu còn tha thiết cầu nguyện cho ơn hiệp nhất này, bởi vì người đã lường trước là khó lắm. Cho nên trong thực tế, khi học lịch sử giáo hội thì các anh chị nhớ đến những cuộc ly khai nào? Ly khai lớn á. Trước hết là của nhóm nào? Chính thống chứ. Đúng rồi, thế kỷ thứ 10. Rồi Tin Lành. Anh giáo. Đấy là chúng ta nói sơ sơ những cuộc ly khai lớn. Như dạy giáo lý, tôi thấy nhiều anh chị em công giáo nhưng mà không nắm vấn đề. Ví dụ như tôi hỏi là, thế thì những người ở trong chính thống giáo, ở trong giáo hội Tin Lành, rồi anh giáo, thì họ có phải là Kitô hữu không? Có nhiều người bảo là không. Họ có tin vào Chúa Kitô không? Có chứ. Tin vào Chúa Kitô thì họ được gọi là Kitô hữu chứ. Giáo hội Công giáo có nhìn nhận phép rửa mà người ta lãnh nhận ở trong giáo hội chính thống không? Có chứ. Tất cả đều là môn đệ Chúa Kitô hết. Thế nhưng mà lại nhìn nhau bằng ánh mắt mang hình viên đạn. Đến bây giờ thì thái độ của người Công giáo đã khác rồi. Nhưng mà rất tiếc một số anh em trong một số nhóm Tin Lành. Tôi nói là một số nhóm bởi vì Tin Lành nó nhiều nhóm lắm. Là đi đâu cũng chỉ nói xấu người giáo hội Công giáo. Kỳ cục như vậy. Đi đâu cũng chỉ nói xấu giáo hội Công giáo. Thú thật thì người Công giáo chúng ta cách đây chừng 50-70 năm đó. Cách đây 100 năm đó. Trong những sách vở mà nói về đạo Tin Lành là mình gọi cái ông Luther là thằng Lutero. Và ngược lại á, thì anh em Tin Lành gọi Đức Giáo Hoàng của mình là phản Kitô. Tôi đọc sách tôi biết. Nhưng mà đến bây giờ thì người Công giáo đã có thái độ khác nhiều rồi. Thì Chúa Giêsu tha thiết cầu nguyện cho sự hiệp nhất, xin cho chúng nên một, để thế gian biết rằng Cha đã sai Con. Chúng ta ý thức điều đấy, cho nên mỗi một năm có một tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Bởi vì bao lâu các Kitô hữu cùng là môn đệ Chúa Kitô mà lại chửi nhau mà đánh nhau như thế đó, thì thế gian không thể nào tin rằng đây là đạo bác ái yêu thương, đây là đạo thật của Đức Chúa Trời. Cùng tin với Chúa Kitô mà không thương nhau nổi thì nói gì chuyện giảng đạo cho ai nữa. Giờ chẳng hạn như là trong một giáo xứ của chúng ta đây này, mà cái điều nó không có vui lắm là có hai cha xứ với cha phó, nhưng mà lại hằn học nhau. Thế thì hỏi rằng các cha lúc bây giờ giảng về đức bác ái với đức yêu thương thì người ta có nghe không? Khó lắm. Cho nên đi chứng từ quan trọng. Giáo hội ý thức điều đấy, cho nên bây giờ cách riêng là đối với Đức Giáo Hoàng hiện tại này, Ngài nhấn mạnh rất nhiều đến nỗ lực gọi là đại kết. Các anh các chị phải làm quen với từ này mới được. Người ta nói đại kết thì hiểu là cái gì? Đại kết có nghĩa là muốn nói đến nỗ lực để hiệp nhất các Kitô hữu á. Ở Việt Nam chúng ta thì không có, nhưng mà ngay cả bản dịch Thánh Kinh mà các anh chị đang coi bằng tiếng Việt á, tôi biết chắc một điều là các vị làm việc ở đó cũng dựa khá nhiều vào một bản dịch người ta viết tắt là TOB. Ba từ ở trong tiếng Pháp Traduction Ecumenique de la Bible có nghĩa là cái bản dịch đại kết về Thánh Kinh. Đó là một nỗ lực để liên kết các Kitô hữu lại với nhau. Anh có là Công giáo hay anh là Tin lành hay là Chính thống thì tất cả chúng ta cùng đọc sách thánh hết, đọc lời của Chúa hết. Thế bây giờ khi nói đến sự hiệp nhất á, mình hiểu hiệp nhất làm sao? Tôi nhớ Đức Giáo Hoàng hiện tại, Ngài có một phân tích mà bản thân tôi cho là rất đơn sơ mà lại sâu sắc. Đơn sơ bởi vì bằng những từ dễ nhớ, nhưng mà sâu sắc bởi vì nó diễn tả được những gì căn bản nhất. Ê, chúng ta nói hiệp nhất. Có một thứ hiệp nhất từ bên dưới và từ bên ngoài. Và có một thứ hiệp nhất là từ bên trên và từ bên trong. Hiệp nhất mà từ bên dưới và từ bên ngoài nghĩa làm sao? Từ bên dưới ở đây đó, tức là sự hiệp nhất do sáng kiến của con người, từ bên dưới đi lên. Và từ bên ngoài dùng áp lực, dùng sức mạnh để tạo hiệp nhất. Ta lấy một ví dụ cho nó cụ thể. Chẳng hạn bây giờ các anh chị vào một trại tập trung hay là vào một nhà tù, cho thấy nó hiệp nhất quá. Hiệp nhất là bởi vì anh nào nó cũng mặc áo giống nhau hết. Anh nào nó cũng mặc quần giống nhau hết. Anh nào nó cũng ngồi vào bàn cơm ăn giống y như nhau vậy. Đấy, sự hiệp nhất từ bên ngoài, bằng áp lực, bằng sức mạnh. Nhưng mà trong sự hiệp nhất đó thì lòng người ta có hiệp nhất không? Lúc nào cũng rình rình để giết nhau. Ngược lại, cái sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu cầu nguyện và mong muốn đó, nơi chúng ta, đó là sự hiệp nhất từ bên trên và từ bên trong. Từ bên trên bởi vì bắt đầu từ sáng kiến của Thiên Chúa. Và Ngài là khuôn mẫu hiệp nhất cho chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu cầu nguyện là xin cho chúng nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha. Thiên Chúa Ba Ngôi là mẫu mực cho sự hiệp nhất của mình, từ trên xuống và từ trong ra. Sự hiệp nhất nó phải bắt nguồn từ trong trái tim chúng ta, chứ không phải là bằng bạo lực và sức mạnh. Mà khi hiệp nhất từ trong trái tim ra đó, thì có thể bên ngoài người ta mặc áo khác nhau lắm, người ta trang điểm khác nhau lắm, nhưng mà lòng người ta nên một. Chứ không phải là sự hiệp nhất từ bên ngoài áp đặt vào, nhìn bên ngoài đứa nào cũng giống đứa nào, chỉ khác con số thôi. Mà trong lòng thì không hiệp nhất. Cho nên là gọi là đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Nhưng mà phải hiểu cái đoàn kết nó nằm ở chỗ nào. Cái sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu mong muốn nơi chúng ta là như vậy. Và khi ta thấy được sự hiệp nhất từ bên trên và từ bên trong á, các anh chị sẽ khám phá ra điều này, để các Kitô hữu có thể hiệp nhất với nhau, thì điều kiện quan trọng nhất là mỗi một người phải hiệp nhất với chính Chúa. Chính mình phải được hiệp nhất với Chúa. Và bởi vì tất cả chúng ta cùng hiệp nhất với Chúa, cho nên cái sự hiệp nhất với nhau nó được thực hiện. Vì thế mà Thánh Phaolô nói, chúng ta tuy nhiều nhưng cùng ăn một tấm bánh và cùng uống một chén rượu, Cho nên chúng ta là một thân mình. Đấy là sự hiệp nhất của giáo hội. Đó cũng là sự hiệp nhất ở trong tình yêu mà một nhà văn nổi tiếng thế giới diễn tả bằng một câu rất là quen thuộc. Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng à. Có chung một hướng cho nên người ta được liên kết với nhau. Chứ không phải ngồi đó mà ngó nhau. Ngó nhau là sớm muộn thế nào cũng đánh. Mà chúng ta hiểu sự hiệp nhất như vậy đó. Thì trong hoàn cảnh nhỏ bé của mình, mình cứ bắt đầu được ngay từ trong gia đình của mình đã là tốt rồi. Bắt đầu ở trong cộng đoàn của mình được thì đã là tốt rồi. Tôi cứ nhớ mãi cái chuyện là đến tháng 5 là dâng hoa, mà tai tôi thì lại nghe cái đoàn này lên dâng hoa cầu nguyện với Chúa là lạy Chúa, lạy mẹ. Chúng con không phải là con gà tức nhau tiếng gáy. Nguyên cầu như thế thì đã thấy là gáy rồi. Mà bởi vì mình chưa hiệp nhất với Chúa, nên mình mới cầu nguyện như vậy. Và mình biến cái việc đạo đức của mình làm đó, thay vì là để hiệp nhất với Chúa, thì là cái cớ để mà chia rẽ nhau, để xung khắc với nhau. Mà mình không có để ý. Nhiều khi những việc đạo đức mà ta làm năm này qua năm khác đó, mình không để ý riết là nó thành một thói quen và đôi khi nó phản nghĩa nữa. Hôm nay chính là trước khi đọc chương 17, tôi muốn các anh chị đọc lại cái chương về rửa chân. Nhưng mà vì không có thời giờ cho nên tôi phải tập trung vào chương 17 ngay. Đọc lại chương về rửa chân bởi vì tần thánh sắp tới rồi. Ở xứ mình là rửa chân đó. Nhưng mà có phải có một thực tế này không? Là nhiều khi ngay cái chuyện rửa chân nó trở thành nguyên cớ gây xung khắc và chia rẽ trong giáo xứ. Có không? Nó buồn là cái đó. Một bài phúc âm mà Chúa dạy mình tinh thần phục vụ thì lại trở thành cái cớ để tinh thần đó nó biến mất, nó bị hủy diệt. Cho nên có những truyền thống đạo đức rất tốt mà rồi mình cứ làm năm này qua năm khác và riết là mình không còn là ý thức. Giống như kinh chúng ta đọc đó, mà nhiều lần tôi nhắc đấy, mình đọc quen quá. Chúng con trông gậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời mà xin Chúa chê, Chúa bỏ lời chúng con nguyện. Mà đọc vui vẻ mà cả nhà thờ đọc không ai thắc mắc cả. Cha Hiền ở đây bảo cháu của ngài nó còn đọc ăn tội đó. Và làm việc đền tội cho sướng. Amen. Nó là trẻ con đi còn mình hiểu được. Cũng đấy cả nhà thờ đọc rất là vui vẻ. Không ý thức gì cả. Nó quen quá rồi. Tôi không dám kéo dài thời giờ của các anh chị nữa. Thôi chúng ta ngừng ở đây. Rồi tuần tới đó là tuần cuối cùng. Lý do là tuần thánh thì chúng ta nghỉ. Sau lễ phục sinh tuần bát nhật thì cũng nghỉ. Bởi vì tôi phải đi họp hội đồng giám mục. Rồi sau đó là về chuẩn bị cái lễ mãn khóa. Cho nên coi như tuần tới là tuần cuối cùng. Thế thì chúng ta sẽ nhìn vào cuộc thương khó của Chúa. Và nếu có giờ thì là sự sống lại của Chúa. Để mình chuẩn bị mình cử hành mầu nhiệm vượt qua trong tuần thánh. Chúng ta ngừng ở đây.